Thêm một chiến dịch vận động nhân quyền cho Việt Nam được khởi động tại Hoa Kỳ trước khi cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ diễn ra vào giữa tháng này. Chiến dịch do Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS đề xướng bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 với các buổi họp và điều trần tại Quốc hội Mỹ và sẽ kết thúc bằng cuộc tổng vận động vào đầu tháng 6 với phái đoàn hàng trăm người Việt đổ về thủ đô Washington tới các văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ kêu gọi ủng hộ hai đạo luật nhân quyền cho Việt Nam và đặt điều kiện nhân quyền với Hà Nội khi thương nghị hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi ngày 3 tháng 4, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức BPSOS, cho biết thêm chi tiết nghị trình chiến dịch vận động năm nay.
Ngày 10 tháng 4 sẽ có một cái cuộc họp với các cái nhân viên lập pháp trong Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Và sau đó sẽ có một cuộc họp báo về vấn đề nhân quyền Việt Nam ngay tại Hạ viện. Chiều ngày 10 tháng 4 thì sẽ có một cuộc họp về tình hình đàn áp tôn giáo ở Việt Nam với lại Chủ tịch của Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ. Qua ngày 11 tháng 4 sẽ có một cuộc điều trần ở Đại Hạ viện Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, tập trung vào 3 lĩnh vực: đàn áp tôn giáo, nạn tra tấn và bạo hành của công an và nạn buôn người. Và sau đó một vài tuần thì chúng tôi đang làm việc với lại Hạ viện để có một cuộc điều trần nối tiếp, và lần này sẽ tập trung vào vấn đề tài sản của các giáo hội ở Việt Nam và tài sản của các công dân Hoa Kỳ đã và đang bị cưỡng đoạt bởi chính quyền ở Việt Nam. Và hai cái cuộc điều trần này sẽ làm cái nền móng cho hai cái đạo luật hy vọng sẽ được đưa vào Hạ viện vào tháng 5. Đó là đạo luật nhân quyền cho Việt Nam và đạo luật chế tài những kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Ngày 4 tháng 6 sẽ có một cuộc tổng vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, Hạ viện và Thượng viện để mà vận động cho hai đạo luật này.
Về các cuộc gặp cũng như các buổi điều trần mà anh vừa nhắc tới bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 tới đây đó, thì xin anh cho biết là đại diện của phía cộng đồng người Việt là gồm những ai và bên phía Mỹ đó thì có những cái nhân vật nào ạ?
Buổi điều trần ngày 11 tháng 4, các cái nhân chứng ra điều trần thì có cựu dân biểu Cao Quang Ánh trình bày về vấn đề đàn áp tôn giáo tổng quát. Sẽ có Võ Văn Ái từ bên Pháp là đại diện cho tiếng nói của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Sẽ có một nhân chứng, đó là một giáo dân Cồn Dầu đã chứng kiến cuộc đàn áp ngày 4 tháng 5 năm 2010 và sau đó đã chạy thoát sang Thái Lan và giờ này đang định cư ở tại Hoa Kỳ. Kế đến sẽ là thân nhân của một nạn nhân ở bên Nga trong cái số 15 cô gái Việt bị bắt sang Nga đưa vào cái nạn gọi là mại dâm ở bên Nga, mà hiện nay vẫn còn 8 cô đang trong tay của cả một người. Và sẽ có một người thứ năm mà hiện nay chúng tôi chưa quyết định rõ ràng sẽ là nhân vật nào, nhưng mà có tổng cộng là khoảng 5 người sẽ điều trần ngày 11 tháng 4 tới đây. Cuộc điều trần này sẽ là cuộc điều trần hỗn hợp của hai cái ủy ban nằm ở dưới cái tiểu ban đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Vị chủ tịch của tiểu ban đặc trách về vấn đề nhân quyền là dân biểu Christopher Smith, và cái vị chủ tịch tiểu ban đặc trách về vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương là dân biểu Steve Chabot. Chúng tôi kỳ vọng rằng sẽ có hai vị chủ tịch ấy và một số các vị mà thường xuyên quan tâm đến vấn đề Việt Nam như là ông Ed Royce, như là dân biểu Frank Wolf, như là bà Jo Lofgren.
Nội dung chính của những cái cuộc trao đổi cũng như là những cái buổi điều trần mà anh vừa nhắc tới đó, có một vấn đề mới mà chúng tôi muốn được hỏi thăm là anh nói vào một cái buổi điều trần thứ hai theo dự kiến sẽ xoay quanh vấn đề về tài sản của giáo hội và tài sản của công dân Hoa Kỳ gốc Việt. Thì xin anh cho biết thêm vì sao vấn đề này lại được đặt ra trong các buổi gặp gỡ về nhân quyền Việt Nam trong năm nay ạ?
Đất đai là một vấn đề nhân quyền, nó nằm ở trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Mọi người đều có quyền sở hữu đất đai và không bị tước đoạt. Ở Việt Nam, vấn đề cưỡng chế đất đai hiện nay đang là vấn đề nóng hổi ở trong nước, gây nên rất nhiều các hoạn nạn cho các nông dân và đặc biệt là cho các giáo hội. Đó là một công cụ đàn áp của chế độ nhắm vào các giáo hội độc lập như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, như là Giáo hội Phật giáo Khmer Krom, người Hờ Mông, người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và theo đạo Tin Lành chẳng hạn. Đối với lại các dân oan ở trong nước mà bị tịch thu đất đai thì Hoa Kỳ không có cái tiếng nói mạnh mẽ được, bởi vì cái chuyện đó coi như chuyện nội bộ. Nhưng mà trong suốt 37 năm qua, chính quyền Việt Nam đã tước đoạt tài sản của công dân Mỹ, thì cái đó lại là một vi phạm về luật quốc tế. Và đặc biệt luật pháp của Hoa Kỳ đòi hỏi hành pháp phải có những biện pháp chế tài đối với bất kỳ chính quyền nào đã tước đoạt tài sản của công dân Hoa Kỳ, dù là chỉ một trường hợp. Đằng này cái đến chục ngàn hoặc trăm ngàn trường hợp những người đã bỏ nước ra đi từ năm 75 trở đi và hiện nay đã trở thành công dân Hoa Kỳ, nhưng mà tài sản của họ đã bị chính quyền Việt Nam tước đoạt trong suốt 37 năm qua.
Cái cuộc vận động tổng thể lần này nó có những điểm giống và khác với cái chiến dịch thỉnh nguyện thư vào năm ngoái ra sao ạ?
Nó là một cái nối tiếp, bởi vì sau cái cuộc vận động ở Tòa Bạch Ốc thì chúng tôi đã làm việc với nhiều các cái phái đoàn mà từ các nơi về Hoa Thịnh Đốn vào tháng 3 năm ngoái, hướng dẫn họ tiếp tục cuộc vận động ở địa phương. Và bây giờ các cái phái đoàn đấy lại quay trở lại Hoa Thịnh Đốn để mà tiếp tục vận động. Cái điều khác nhau là năm nay chúng tôi có quy củ hơn, sẽ đi 3 bước. Bước thứ nhất là cuộc điều trần ở một số buổi tiếp xúc vào mùng 10 và 11 tháng 4 này. Sau đó lại cuộc điều trần thứ hai, hy vọng là sẽ mời được những cái giới chức ở bên hành pháp sang để mà trả lời những cái thắc mắc của phía Quốc hội Hoa Kỳ. Sau hai cuộc điều trần đó sẽ có hai cái đạo luật được đưa ra để làm cái điểm mấu chốt mà bao quanh đó chúng ta khởi động cái vấn đề mà vận động từ địa phương lên đến toàn liên bang vào đầu tháng 6. Và năm nay là cái năm đầu tiên của một cái nhiệm kỳ 2 năm của Quốc hội Hoa Kỳ, thì chúng ta khởi đầu sớm thì nó cho phép chúng ta một thời gian dài hơn để mà vận động cho các đạo luật về nhân quyền đối với Việt Nam. Và đặc biệt năm nay ở trong cái tình hình đất nước đang có một cái phong trào đóng góp ý kiến cho việc sửa đổi hiến pháp, mà các cái giáo hội độc lập đã lên tiếng rất mạnh mẽ trong vấn đề này. Thành ra ở hải ngoại này chúng tôi cũng muốn yểm trợ cho cái tiếng nói đó để mà đòi hỏi một số cái sự thay đổi về hiến pháp.
Vâng, được biết cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ năm nay sẽ diễn ra vào giữa tháng 4 này tại Hà Nội. Cái thời gian của cái sự kiện đó so với cái chiến dịch bắt đầu từ ngày 10 cho tới tháng 6, vận động nhân quyền Việt Nam như mình vừa nói đó, nó có trùng hợp với nhau?
Dạ vâng, rất đúng. Nó trùng hợp là vì có lý do. Chúng tôi muốn có một cuộc điều trần trước khi phái đoàn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên đường đi Việt Nam. Sau khi họ đã lên đường đi Việt Nam về đó, lại có một cuộc điều trần thứ hai, và lần này chúng tôi đang làm việc với lại Quốc hội Hoa Kỳ để yêu cầu một số giới chức hành pháp đến để mà trình bày chuyến đi vừa rồi của họ đã nêu những vấn đề gì, đã thỏa thuận những vấn đề nào và đã có những tiến bộ nào từ phía Việt Nam hay chưa.
Cái mục tiêu chính của chiến dịch năm nay như thế nào thưa anh? Những người tổ chức kỳ vọng đạt được những cái điều gì sau cái cuộc vận động năm nay?
Kỳ vọng thứ nhất, hành pháp Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có một cái thể thức hội ý và hợp tác thường xuyên và đều đặn và chính thức với lại tập thể người Mỹ gốc Việt. Cái mục tiêu thứ hai là có những số cái điểm gọi là trọng tâm cho công cuộc tranh đấu, cho cái vấn đề đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, mà trong đó thứ nhất là tự do tôn giáo, thứ hai là ép Việt Nam phải ngưng ngay các cái biện pháp tra tấn đang sử dụng tràn lan ở đất nước Việt Nam và các cái hình thức bạo hành của công an. Và thứ ba là phải thực tâm phòng và chống nạn buôn người. Và thứ tư là chính quyền Hoa Kỳ phải công tâm thi hành cái trách nhiệm bảo vệ quyền lợi và đặc biệt là tài sản của công dân Hoa Kỳ hiện nay đang tiếp tục bị vi phạm và xâm phạm bởi chính quyền Việt Nam.
Vâng, xin chân thành cảm ơn anh đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Cũng liên quan đến quan hệ Việt-Mỹ và vấn đề nhân quyền Việt Nam, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa lên tiếng chỉ trích chính phủ Mỹ nhiều lần phê phán vô lý đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và kêu gọi chính giới Mỹ thay đổi nhận thức về vấn đề nhân quyền Việt Nam. Báo Nhân dân điện tử ngày 1 tháng 4 nói quan hệ Việt-Mỹ đã có một số tiến triển tích cực kể từ khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao, nhưng quan hệ này bị cản trở vì Hoa Kỳ phê phán đặt điều kiện nhân quyền với Việt Nam dựa trên thông tin từ kẻ xấu. Viện dẫn những phát biểu gần đây của Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Daniel Baer, bài báo nói rằng việc các chính khách Mỹ đánh giá tiêu cực, phản ánh không trung thực về thực tế vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và xem nhân quyền là điều kiện để phát triển quan hệ song phương là quan niệm rất vô lý, đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại, cản trở sự phát triển của Việt Nam, đồng thời tác động tiêu cực tới quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Mỹ và nhân dân Việt. Báo Nhân dân nói, Hoa Kỳ không nên nhặt nhạnh tin tức từ một số người Mỹ gốc Việt chống cộng cực đoan mà tác giả bài viết mô tả là hoang tin, sự xuyên tạc của các thế lực chống đối thiếu thiện chí và bất mãn, để nhận xét về tình hình nhân quyền Việt Nam. Bài báo kêu gọi chính khách Hoa Kỳ nhìn thẳng vào sự thật để công nhận rằng nhân quyền ở Việt Nam là một giá trị phổ quát. Trước đó, hôm 21 tháng 3, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Baer bày tỏ quan ngại trước tiểu ban Ngoại giao Thượng viện Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do thông tin đang xuống dốc tại Việt Nam. Ông Baer nói, việc Hà Nội lạm dụng các điều luật an ninh quốc gia để khống chế quyền tự do ngôn luận và tự do thông tin của người dân là tàn bạo, và đưa ra dẫn dụ hàng loạt các trường hợp những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam bị truy tố và bỏ tù vì thực hành ôn hòa các nhân quyền căn bản của công dân. Nhận định của ông Baer được đưa ra giữa lúc các giới chức Hoa Kỳ khẳng định rằng thăng tiến các quyền tự do cá nhân là trọng tâm then chốt trong chính sách của Mỹ tại châu Á. Phó trợ lý Ngoại trưởng Daniel Baer nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định lập trường mạnh mẽ với Hà Nội về các mối quan tâm nhân quyền, cũng như nêu vấn đề này trong các cuộc thương nghị đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP.